Ở trong Phật giáo đó, Đức Phật có dạy cho mình một cái cách để mình có thể tấn tu được, hay là có thể nói một cách khác là một công thức để chúng ta sống có an lạc. Và một trong những công thức đó là chúng ta lắng nghe. Mỗi ngày chúng ta nghe nhiều lắm, thậm chí đi ngủ cũng nghe. Đi ngủ mà không có ai lải nhải ngủ không được. Và gần đây là thầy Pháp Hòa bị lải nhải ban đêm để cho mình ngủ. Như vậy thì quý vị thấy ban ngày mình nghe, ngày là mình nghe, ngủ dậy là phải mở. Có nhiều người sợ yên lặng, bước vô xe là phải mở nhạc, mở gì đó lên cho nó có tiếng. Ở trong nhà là lúc nào cũng phải mở tivi. Nhưng mà ngày trước thì mình mở nhạc, mở phim. Bây giờ mình bắt đầu hiểu rồi thì mình mở gì? Mở thuyết pháp. Mình mở YouTube lên, mình nghe thuyết pháp. Và mình cảm thấy rằng á, nghe thuyết pháp giúp cho mình rất là nhiều trong vấn đề đời sống hàng ngày. Như vậy thì trong Phật giáo, nghe pháp là một phần quan trọng để tăng trưởng trí tuệ, tăng trưởng hiểu biết. Cho nên có một cái quả vị tu chứng, chúng ta gọi là quả thanh văn. Thanh văn là các vị này do nghe pháp mà được ngộ đạo. Có nhiều người cả đời người ta không bao giờ người ta được nghe một cái lời lành. Cho nên mình đời này mà được nghe lời lành suốt quanh năm suốt tháng đó, thì mình phải biết là mình có cái duyên lớn lắm. Tại vì có những người người ta nghe lời lành nhưng mà người ta không suy tư, người ta không quán chiếu, người ta không hiểu, người ta không thấm, thì cái lời lành đó cũng vô ích đối với họ. Còn mình là Phật tử mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta biết tư duy. Cái công thức nghe là nghe rồi phải suy nghĩ. Đó là cái công thức. Người ta nói rồi là buồn phiền giận hờn ngay lập tức, không cần suy nghĩ gì cả. Cho quý vị thấy trong kinh Phật nói, mưa nó cũng có cái mưa, nó rơi xuống nó làm cho lòng đất được mềm mại thấm nhuần. Người Phật tử phải nghe pháp, mà thấm pháp làm sao mà giống như là cái mảnh đất khô mà được nước nó tắm vậy. Nhiều khi cái tâm mình nó khô ráng à, nhưng mà nghe pháp riết cái tâm nó thấm nhuần, giống như là mình cái miếng đất khô mà được nước vậy. Ví dụ như mình buồn, người ta buồn quanh năm suốt tháng, người đó làm chuyện gì đó nào đó, thấy một cái câu pháp để đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não. Nghe câu đó xong cái trời ơi hay quá, bây giờ cái câu đó thấm. Tại sao tôi phiền não hoài, lỡ tôi đứt gân máu tôi chết rồi tôi đọa lạc. Hay là bây giờ tôi hận với người đó, tôi ghét cái người đó, tôi chết một cái rồi là tôi với người đó gặp trở thành oan gia với nhau trong đời sau nữa. Thôi tôi không buồn, chuyện nhỏ. Đời này chuyện nhỏ mà không tha được thì đời sau thành chuyện lớn. Quý vị thấy không, có nhiều khi người ta đánh lộn với nhau chỉ vì một câu nói rất bình thường, mít lòng với nhau là có chuyện, do một câu nói đơn giản thôi. Thế cho nên mình nghe một cái câu nói đó mà mình không có quán chiếu thì cái câu nói đó có thể làm mình khổ. Mà nếu mà cái câu đó người ta nói khó nghe lắm, nhưng mình quán chiếu là người ta cứ nói vậy thôi, mình đâu có dính dáng gì tới câu nói đó. Mà người, con người của chúng ta sở dĩ khổ là tại vì chúng ta gì? Chúng ta mỗi giác hiệp trần nhiều quá. Thường thường cái tu của mình là tu làm sao mà để mỗi ngày là mình phải mỗi trần hiệp giác. Mỗi trần là gì? Tức là mình đẩy cái trần lao phiền não ra ngoài để mình phối hợp với cái giác ngộ. Còn mình tu làm sao giờ mình đi ngược, mình sao mỗi giác hiệp trần. Cho nên mỗi ngày mình nghe pháp để làm gì? Để cho cái tâm mình nó sáng ra, để mình biết cái đó là trần lao, mình bội nó đi. Cho nên chữ bội giống như người ta đẩy mình ra là kêu phản bội. Rồi cái người đó không còn trung thành với mình kêu bội bạc. Chữ bội là mình đẩy nó ra. Cho nên bây giờ mình phải bội trần. Xưa nay mình trung thành với trần cảnh lắm, nói gì mình cũng nghe răm rắp vậy. Thì bội trần hiệp giác. Mà người mà bội trần hiệp giác là người sống an lạc. Cho nên cái công thức á, là một là nghe. Nghe hay lắm. Nghe để mà hiểu. Nghe để cảm thông. Cảm thông cho người ta mà hiểu được người ta, mà đồng thời gì nữa, phát triển được tuệ giác. Nhờ có tư duy. Quý vị biết là ngày xưa có nhiều người đọc phim, đọc Tây Du Ký đó. Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký đó? Rồi ông Tề Thiên ông lên trời, ông muốn nghĩa là ông có cái chức gì trên trời. Tại ông thấy ai cũng có chức thôi, ông có, ông xin Ngọc Đế cho ông cái chức. Ngọc Đế hỏi trong cõi trời này giờ còn cái job nào không? Nói dạ bây giờ hình như là các job có hết rồi, mà còn có cái job giữ ngựa thiếu người. Job giữ ngựa, nghe tiếng Việt nghe giữ ngựa thấy bèo quá phải không? Nhưng mà bây giờ á, mà nghe qua tiếng Hán rồi hay vô cùng, phò mã. Ôi trời ơi, ông nghe chữ phò mã là ông khoái quá. Mã ôn hầu. Cái thì ông nhận cái chức đó liền, và ông nghĩ rằng cái chức này là to lắm. Cho nên ông đi, ông tung hoành xung quanh hết. Thì cuối cùng có công nó, mi là cái gì? Mi chỉ là cái thằng giữ ngựa thôi. Ông nghe như vậy là bắt đầu nổi tam bành ông lại. Thì quý vị thấy câu chuyện đơn giản thôi. Hồi trước kia được một cái chức thì vui vẻ, tại vì mình nghĩ chức đó tốt, ta khen cái chức đó tốt. Nhưng mà rồi cũng vậy, người ta chê cái chức đó cái là sao? Nổi phiền nặng. Nhiều đó thôi là mình mới thấy rằng cuộc đời của chúng ta nghe mà không. Tiếng Việt gọi là nghe mà chùm mà chán. Thì cái việc đó có thể xảy ra. Cho nên đó, nghe là văn, suy nghĩ gọi là tư. Cho nên cái chữ thiền á, ngồi thiền á, cái chữ thiền đó người Trung Hoa dịch là tịnh tư lự. Tư lự là cái suy tư của mình. Bây giờ mình tịnh cái suy tư đó là tu thiền, chứ không có gì cả. Giống như có một ngày Pháp Hòa ngồi và suy nghĩ, tại sao ông bà mình lại dùng cái từ ăn nói ta? Bây giờ Pháp Hòa mới phát hiện ra cái miệng mình nó làm hai công dụng, hai công tác. Một là ăn, hai là nói. Cho nên ông bà mình xài cái chữ ăn nói. Đó là một ý. Đâu, cái miệng mình làm hai việc, là một ăn hai nói. Rồi cái thứ hai là cái thứ hai. Mình là từ do cái gì? Cái miệng mà từ do cái ăn. Mình là do cái ăn. Mà họa là do cái gì? Do cái nói. Nói cũng từ cái miệng, phải không? Họa bệnh á, là do ăn uống. Mà tai họa là do nói năng. Cho nên gọi là ăn nói. Như vậy thì cuộc đời của mình á, một là bệnh, hai là hoạn. Ta kêu bệnh hoạn. Hoạn là hoạn nạn, bệnh là bệnh tật. Như vậy thì chúng ta hoạn nạn là do đâu? Do miệng. Rồi khi mình ăn đó là mình thích ăn ngon không? Thích. Mà nói thì không có lựa, không có lựa lời, cho nên ăn nói. Quý vị thấy ông bà mình hay không? Tiếng Việt mình hay lắm. Nói người gì ăn nói kỳ cục. Trời ơi, người đó ăn nói nghe dễ thương. Cái gì mà mình lên bàn ăn mà mình thích đó nghe. là mình đĩa nó trước rồi đó. Mà, thay vì mình nhiều kiến nhìn, nhưng mà tiếng Việt Nam mà gọi là cái kiểu mà không có được dễ thương á, kêu là đĩa. Tôi thấy cái món đó tôi khoái rồi đó. Cho nên nhiều khi á, cái tay mình vừa đưa một miếng cơm vô trong miệng thôi là con mắt mình nó nhìn cái món kế rồi đó. Quý vị thấy không? Cái mình phải nói thật để mình thấy được cái bản chất con người mình sống. Thế thì ai dám nói là tôi hết tham? Mình có thể trừ cái tham thô, nhưng mà cái tham tế nó còn tinh vi lắm. Nhìn biết món ngon chụp liền. Thậm chí mà vô chùa tụng kinh mà chỗ nào ngon ngồi liền. Thôi mất chỗ. Thật ra cái đó không có gì tội lỗi cả, nó là cái bản chất của con người mà. Cho nên tại sao Phật mới dạy mình đó, tham là cái cội gốc của mọi phiền não, mọi cái khổ đau. Bây giờ mình lên mình tụng kinh, tụng thời kinh chừng 30 phút thôi, phục nguyện 45 phút. Tại sao? Tại xin nhiều quá. Xin cầu an một lô, xin cầu siêu một lô. Nội an siêu mà Phật phải thích khe, không là thấy là thấy thở được sao. Rồi chưa nói kế tiếp nữa, phải xin thế giới hòa bình, là chúng sanh an lạc nè, thiền môn thì thanh tịnh, là đại chúng là an hòa, thí chủ đàn na tăng long phước thọ. Rồi kế đến cầu bệnh cho Phật tử, có nhiều khi phải nói rõ. Nguyễn Thị A đang ung thư phổi, Nguyễn Thị B đau bao tử. Tụng kinh nhiều khi 30 phút mà mình xin Phật ngồi xin, ngồi list tất cả nạn tai của mình là 45 phút tới 1 giờ đồng hồ. Nếu mà mình nhìn cho kỹ, chữ tham nó không có xấu. Chữ tham nó không có xấu. Bản chất chữ dục là gì? Chữ dục là muốn. Có nhiều người người ta nghe chữ dục người ta thấy nặng nề không? Chữ dục đó, bản chất nghĩa của nó là muốn. Nhưng mà nếu chúng ta muốn hơn cái mình cần, cái đó mới tham đó. Chừng đó bắt đầu mới gọi tham. Chứ còn muốn không thể gọi là tham. Tôi khát nước quá, tôi mua miếng nước. Tôi nói, anh tham quá, không đâu. Trời ơi, không cho tôi uống nước sao? Muốn uống nước không gọi là tham. Nhưng mà uống ngon xong gom 2-3 chai để dành. Không biết tôi có cần nữa không, nhưng mà vô tôi thấy ngon quá tôi lượm trước cái này. Rồi còn bào chữa là sao? Để dành lát uống hay cho người thân. Rồi người thân gặp cũng nghĩ giúp mình, cho nên cuối cùng hai bên gặp nhau đem ra, tôi có 5 chai, chị có 5 chai, thế là chúng ta có 10 chai. Tu mà mình thấy rõ được cái đó, đó là thiền. Thiền nghĩa là khi mà chúng ta đủ cái tĩnh lặng, chúng ta thấy những cái gì nó hiện khởi, sinh khởi trong tâm thức của mình. Ví dụ mình nghe chị kia tụng kinh ngày 3 thời, mình nói tụng 3 thời ít quá, mình phải tụng hơn chị đó 1 thời để mình có cơ hội mình cho mọi người biết là mình tụng 4 thời. Thì cái thời 4, cái thời mà mình, cái thời thứ 4 đó là thời gì? Thời danh lợi. Thật ra mình phân tích để mình hiểu thôi. Để tu là mình phải thấy rõ những cái hiện khởi, những cái gì trong lòng mình. Cho nên chữ dục không có tội. Dục nghĩa là muốn. Con người, bản chất con người sống là phải có cái muốn. Thí dụ như nó, tôi đói bụng quá tôi muốn ăn, đâu có gì tội đâu, muốn ăn mà, tại đói bụng phải ăn chứ. Vậy muốn ăn thì bây giờ hãy người ta có cái gì mình ăn để gọi là gì? Để mà no, khỏe, sống. không có tội. Đói bụng nhưng mà hãy ăn gì vậy? Ăn cơm với lại đồ cũ thôi, không ăn đâu. Thì bây giờ cái bắt đầu là mình rõ ràng là cái mình đói mình cần ăn, nhưng mình bị cái kia nó chi phối là ăn phải ăn ngon, ăn đồ mới, chứ còn ăn đồ cũ mình không ăn, ăn dở không ăn. Và khi mình không ăn được cái đồ cũ, ăn đồ dở á, thì mình bản thân mình khổ là vì mình đói mình không có ăn. Và đồng thời mình cũng làm phiền cái người thân của mình là phải vì mình mà đi nấu thêm cái ngon, cái dở, cái mới. Cho nên cuộc sống nhiều khi nó hơi rắc rối chút chút mấy cái chỗ đó. Thí dụ như người ta nấu cho mình một lần, nhưng mà nếu mà người ta nấu nhiều lần thì người ta bắt đầu sanh cái phiền. Nhưng mà cái phiền đó mà người ta nói ra thì có chuyện, cho nên thôi ta nói. Mà chính cái người ta nín, người ta không nói ra, thì người ta ôm ấp một cái phiền não không cần thiết do chúng ta vô tình trong cuộc sống chúng ta gây tạo. Cho nên đạo Phật là tu tâm. Tu tâm nghĩa là mình có khả năng nhìn cái tâm mình, nhận ra cái tâm mình nó đang cái gì. Hay nói một cách khác là tu tâm là có khả năng nhận biết những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình. Mình đang vui vẻ, gặp cái người nó bước vô mình đổi sắc liền, mình bỏ mình đi chỗ khác. Người khác ta có cặp mắt ta nhìn mà ta biết ngay anh đó chị đó có vấn đề với nhau rồi. Ta đi theo mình ta hỏi, tại cái máu bà tám nó cũng có. Chị sao tôi thấy chị gặp người đó chị đổi, chị giận đó, mắc gì tôi giận đó. Mắt mình trợn lên. Cái cách nói của mình là ta hiểu rồi. Cho nên quý vị thấy cuộc sống của mình đôi khi nó cứ lúc chút vậy, tự nhiên nó làm cho cuộc sống bất an. Cũng giống như là mình nấu món ăn vậy, lẽ ra nó chỉ có 3 món đường, muối, bột ngọt được rồi. Người đi ngang nói lạc quá cho miếng muối, người kia vô nói mặn quá cho miếng đường, lát cái nồi đó không biết ra nồi gì. Tại vì người mình không nêm được chính cái bản chất ăn của mình, mà mình để cho người khác nêm giùm mình. Mà ta nêm giùm mình thì ta nêm sao đúng được. Cho nên cuộc đời của mình cũng vậy, sở dĩ mà mình tu hoài nó cũng trầy cả trật là tại vì mình cứ để cho người khác. Chị tu vậy không đúng đâu, tu vậy đúng. Thí dụ như thường ngày mình niệm á, mình sức khỏe mình là cái hơi của mình nó ngắn, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm vậy được rồi. Người khác vô nói niệm vậy không có đúng, niệm Phật mà niệm thiếu chữ Nam Mô là niệm thiếu, phải thêm chữ Nam Mô nữa. Mình cái mình nói tại sao vậy, nó ta nói niệm Phật là phải đủ 6 chữ, chị không nghe, ta nói lục tự Di Đà mà. Niệm 6 chữ mới đúng chứ chị niệm A Di Đà Phật vậy là niệm giống như tên của chị mình ta ngắt ngang, người ta kêu chị chịu không. À, cũng có lý ha. Niệm cố gắng niệm Nam Mô Di Đà Phật mà niệm xong mệt muốn chết. Tại mình dặn gân mình niệm theo cái người ta. Chứ thật ra chữ A Di Đà Phật là cũng đã đủ. Chữ Nam Mô là mình thêm để làm cho cái câu đó trọn cái ý mình muốn và cung kính. Chữ Nam Mô nó không có, nó chỉ có nghĩa là kính lễ, kính lại, cung kính cái vị Phật đó. Chứ còn tên của Phật là Phật A Di Đà thì mình thêm Phật A Di Đà. Ví dụ mình niệm A Di Đà Phật là Phật A Di Đà, Phật A Di Đà. Nhưng mình thêm chữ Nam Mô là con xin kính lại Phật A Di Đà. Bây giờ cái câu Nam Mô đó không cần cũng không sao. Giống như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là đủ. Còn mình thêm chữ Bổn Sư là mình thêm. Tên của Ngài không hề có hai chữ Bổn Sư. Vì cái chữ Bổn Sư nghĩa là mình thêm vô để nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là thầy của con. Chữ Bổn Sư là thầy của con, thầy của tôi, My Teacher. Cho mình niệm là Nam Mô My Teacher Thích Ca Mâu Ni, Nam Mô Thầy Con Thích Ca Mâu Ni. Thì chữ Bổn Sư là mình thêm, chứ còn nguyên thủy tên của Ngài không hề có chữ Bổn Sư. Rồi bây giờ mình, bây giờ Phật A Di Đà là ngài chỉ có bốn chữ A Di Đà Phật. Nhưng mà tại vì mình muốn nói lên cái công hạnh của ngài, cho nên phải theo cái gì? Đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư, mới tới A Di Đà Phật. Cái người kia ta muốn nghe ông Phật này tên gì, ta phải chờ mình tới Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi, tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Ồ vậy hả, cuối cùng ổng có bốn chữ. Quý vị thấy không? Cho nên Pháp Hòa nói như vậy để cho chúng ta hiểu rằng nhiều khi trong cuộc sống của mình, mình tu nhưng mình thiếu cái tư duy, thiếu cái quán chiếu. Mà chính vì mình thiếu tư duy quán chiếu cho nên mình dễ bị người khác, khi mà đọc kinh bằng tiếng Hán đó, nghe thì hay nhưng mà không thấm, phải không? Thí dụ như câu hữu sanh hữu tử hữu luân hồi, vô sanh vô tử vô khứ lai, sanh tử khứ lai đô thị mộng, tóc phao trần thế thượng liên đài. Nghe hay, hay hiểu không? Nghe hay thôi, nghe không hay thôi. Cũng giống như mà con nít mà nó nghe mình hát cải lương vậy, nó biết là má đang hát opera, nhạc cổ điển, nhưng mà nó không hiểu. Nhưng mà mình là người Việt Nam, mình đã từng nghe cải lương, nghe tới đâu thấm tới đó. Nhưng mà giờ nếu mà cái bài nãy mà đọc mà nghe tiếng Hán rất hay, không, chứ giờ mình không hiểu, bây giờ nghe là tiếng Việt mình sẽ hiểu. Có sanh có tử có luân hồi, không sanh không tử không đến đi, sanh tử đến đi chỉ là mộng, vĩnh ly hay là viễn ly, sanh tử ở liên đài. Mình nghe cái mình hiểu, mà hiểu rồi thấm. Cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình nghe một câu nói nhớ hoài, nhớ tới giờ luôn. Nhưng mà mình không thấm cái câu đó rồi thì cái câu đó, mà đa phần mấy câu vậy mình thấm ít lắm. Nhưng mà người ta nói móc một câu thấm dữ lắm. Rồi mình còn khoe nữa, trời ơi tôi mà tôi có lỗ tai tôi nghe lắm, nó nói một tôi hiểu mười. Mình hiểu nhưng mà hiểu để đau khổ thì hiểu để làm gì? Mình phân ra để rồi đau khổ thì hiểu để làm chi? Và tại sao những lời kinh của Phật á, chúng ta phân ra chúng ta hiểu tận nguồn cội, nó làm cho mình lợi lạc biết bao nhiêu, mình không hiểu. Vì vậy bây giờ mình biết cái gì gọi là bội trần hiệp giác chưa? Hay là thế nào gọi là bội giác hiệp trần không? Mình bội cái giác hiệp với cái trần. Ví dụ ngồi ăn bữa ăn vậy nè, người ta nói một câu gì đó, trời ơi mình về mình giận cái người đó tới sau này luôn. Tôi mắc mớ gì nữa đó, ra bữa ăn nó móc tôi, mà không biết người ta có móc mình không. Nhiều khi ta nói vô tình, ta nói ai đó hoặc ta móc người khác mà dính mình luôn. Cái đó gọi là mình bội giác mà hiệp trần. Cho nên chính vì vậy mình cứ sống hoài trong khổ đau phiền não, rồi mình còn đi khoe với mọi người nữa, tôi khùng sao tôi không biết nó bóc tôi. Trời đất ơi, nếu mà mình tỉnh thì mình đâu có nghe câu đó làm chi. Như vậy mình cũng giận mình luôn, mình cũng giận mình. Ở đây quý vị có đọc, quý vị có từng nghe cuốn kinh gọi là kinh Hiền Ngu không? Có ai nghe cái bài, cái cuốn kinh gọi là kinh Hiền Ngu chưa? À không biết thì hôm nào Google. Ta đã nói rồi mà, trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết thì tra Google. Tại sao cuốn kinh đó gọi là kinh Hiền Ngu? Bởi vì trong cuốn kinh đó có những câu chuyện nói về người hiền và người ngu. Cái người mà lấn lướt người khác, rồi mưu toan với người khác, và luôn luôn nghĩ rằng mình là người thông minh, mình là người có thể lường gạt người khác một cách dễ dàng, họ nghĩ họ là người khôn, nhưng mà thật sự đối với đạo lý họ là người gì? Người ngu. Chữ ngu nghĩa là dại dột. Còn cái người sống chân thật, sống mà tâm tư mình hiền lành, đối với cái người mà thông ngu mô nữa, cái anh đó ngu lắm, nói đâu nghe đó à, nhưng mà thật sự người đó là người hiền. Cho nên trong kinh đó, những cái câu chuyện kể trong đó đưa lên hai nhân vật phản ảnh người hiền với người ngu. Quý vị đọc kinh nó hay lắm. Mà nguyên cuốn kinh đó là Đức Phật kể về cuộc đời của Đức Phật trong quá khứ. Tên đó là, trong 12 bộ kinh đó thuộc về kinh Bản Sách, chia 12 loại. Mà những loại kinh nào mà Đức Phật kể về tiền thân của Phật thì chúng ta gọi là bổn sanh, loại kinh bổn sanh. Đức Phật nói về chính bản thân, cuộc đời của chính đời Ngài ở trong quá khứ. Còn khi nào mà Phật kể những câu chuyện các vị Bồ Tát tu sao sao, kể về những vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng, cái đó gọi là bổn sự. Kinh đó thuộc về kinh bổn sự. Còn kinh Phật nói về cuộc đời Phật là bổn sanh. Cho nên mình tập nghe. Bây giờ mình thôi, bây giờ mấy chục năm rồi, mình nghe đủ thứ chuyện đời. Bây giờ phải thôi đủ rồi, mình thấy như đủ rồi. Bây giờ bắt đầu nghe Pháp. Nghe Pháp cũng cực lắm à. Tại vì sao? Tại vì cái tập khí mình nhiều quá. Mà nghe, chưa chắc nghe Pháp đã hạnh phúc. Tại vì đôi khi mình nghe Pháp nhưng mình không nhận cái đó là một lời Pháp, mà mình nhận như là một cái lời thầy đông dũa mình. Cái là giận ông thầy tiếp. Nghe Pháp để mở tâm, nhưng mà cuối cùng là nghe mình hiểu rằng mình nghĩ như là thầy đó đang la mình, đang nói gì mình. Mà thật sự cái lời Pháp nó giống như một cơn mưa thôi, không có phân biệt ai đâu. Pháp Phật nó giống như một trận mưa rơi xuống vậy đó, không có phân biệt chỗ nào hết. Nhưng mà tùy căn cơ mỗi người, hễ ai lợi căn lợi trí thì tiếp nhận một cách nhanh nhẩu, ai trung căn trung trí thì tiếp nhận một cách trung bình, còn ai hạ căn hạ trí thì tiếp nhận một cách thấp hơn. Còn có người nghe suốt buổi nhưng mà cuối cùng không một câu nào vô hết, cái đó là vô căn, vô không có duyên. Cho nên căn cơ tiếp nhận ở trong Phật giáo nó cũng ba căn: lợi căn nè, trung căn nè, độn căn. Độn căn nghĩa là căn cơ thấp kém, đần độn. Cái chữ đần độn không có cái ý mình mắng mỏ ai ngu si, không có ý đó. Chữ Hán nó chỉ có cái nghĩa là cái chữ mà gọi là độn căn, gọi là căn trí thấp kém, tiếp nhận không nhiều. Còn trung căn là nghe hiểu, nghe vậy thôi. Còn lợi căn, ta nghe một câu là ta có thể hiểu xong. Cho có nhiều người nghe Pháp hiểu một cách tinh tường. Lý do Pháp Hòa nói dài như vậy đó, bởi vì Pháp Hòa muốn giới thiệu với đại chúng một cái bản kinh, một đoạn kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Đức Phật khuyến tấn mình nghe Pháp. Đây Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe đoạn kinh. Đây là một đoạn trong kinh Đại Bát Niết Bàn về Đức Phật khuyến khích mình nghe Pháp. Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe Pháp mà gần với Đại Niết Bàn? Tất cả chúng sanh do nghe Pháp mà có tính căn. Chữ căn nghĩa là gì? Là gốc rễ. Sở dĩ chúng ta ngày nay còn đi chùa, còn học Phật là vì chúng ta có cái niềm tin đối với Phật Pháp. Nhưng mà người ta mới, mình mới nghe người ta nói, cái đó mới có tin thôi. Nhưng mà có tư duy, có quán chiếu thì bây giờ chữ tin này nó tăng lên một chút nữa, nó gọi là tín. Cho nên tin với tín nó khác. chữ tin là tin người ta nói nhưng mà chưa tư duy. Thí dụ như mình ta nói không, ok được rồi, bây giờ những gì anh nói tôi tin, để tôi suy nghĩ chuyện này. Có nhiều khi mình nói câu là tôi nghe tôi tin rồi đó, tạm tin rồi đó, bây giờ tôi phải suy nghĩ, tôi theo dõi, tôi suy nghĩ. Rồi sau khi mình suy tư xong rồi bây giờ tính. Cho nên cái người mà làm ăn mà lâu ngày lâu năm, người ta có niềm tin với người đó thì không gọi là uy tín nữa, mà gọi là gì? Uy tín. Cái người đó có uy tín lắm, tại vì người đó làm việc có suy nghĩ. Và người ta nói về người này, khi người ta hợp tác với người này, người ta suy nghĩ kỹ lắm trước khi người ta hợp tác. Và sau nhiều lần hợp tác, người ta thấy kết quả, và từ đó người đó gây một cái sự, cái niềm tin cho người khác. Và ở nơi người đó có cái chữ tín rất lớn. Ví dụ vậy. Thì Đức Phật nói là nghe pháp là tăng trưởng cái tín căn. Người tu mà không có tín sao tu? Giống như Phật tử mà niệm Phật muốn về cực lạc Tây Phương, muốn về cực lạc Tây Phương mà thiếu cái chữ tín, là tin tưởng rằng có Đức Phật Di Đà, hay là tin tưởng rằng mình có thể sanh về cõi an lạc. Tu mà không có tin mình tu có kết quả, cho nên mình tu lơ mơ lắm. Nói trời ơi, tôi mà có kết quả gì, tôi mong đời này tôi được đi chùa, vậy là tôi vui rồi. Cho nên mình tu chập chờn lắm. Thôi tôi không có tin, tôi ăn chay nổi đâu, kệ đi, ăn được ngày nào hay ngày đó. Thật nữ hình như không ngày nào ăn. Còn tin rằng tôi có khả năng ăn chay là sợ tâm được. Cho nên nhờ nghe pháp mà có tính căn. Vì có tính căn nên thích thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Đức Phật nói vì có tính căn cho nên lục độ mới sanh được. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, nếu mình không có tính căn thì làm sao mình biết rằng giúp đỡ cho người thì người hết khổ đau, mình có phước. Bây giờ nói cách khác là bố thí thì có phước. Tin như vậy mới bố thí được. Rồi mình tin một điều là trì giới đem sự an lạc thanh tịnh cho mình. Không tin cái đó là sao trì giới được. Mình không tin rằng nhẫn nhục giải oán khiên, nhẫn nhục giải tỏa mọi oán thù, không tin sao nhẫn nhục được. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, mình không có tin rằng tinh tấn siêng năng sẽ giúp cho mình vượt qua mọi khổ nạn. Không siêng năng tu hành sao được. Cho nên cái tính là cội gốc của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, của lục độ. Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, nhà Phật gọi là lục độ hay là lục ba la mật. Sáu cái phương pháp đưa mình đến bờ bên kia an lạc giải thoát nhờ có niềm tin. Một đứa học trò đi học mà thiếu niềm tin thì sao nó học nổi? Cho nên nó sẽ làm cho chờ ba mẹ nó nữa, để tao coi coi mày học được tới đâu nghe. Nói một câu đó làm sao con nó có niềm tin nó học. Con ráng đi con, ba rất là tin tưởng ở con. Thì tự nhiên nó có niềm tin. Còn mình thấy nó đi học, nó nói ba con đậu vô đại học rồi. Mày thiệt không? Để tao coi. Nói một câu cái tự nhiên. Rồi cái người kia nói bác con muốn đi chùa tu. Mày mà tu, mày tu ta thành thật. Cái là người ta xìu liền. Ồ, mình phải có một cái đó. Cho nên quý vị thấy Đức Phật khi còn là thái tử, ngài đi tìm đạo, và ngài tin rằng sâu sắc hơn cái này nó còn có một cái gì cao tột nữa mà ngài chưa khám phá ra được. Vì tính căn nên thực hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ và được quả Tu Đà Hoàng, dẫn đến quả Phật. Cái quả thấp nhất trong những cái quả chứng là quả Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng là tiếng Phạn, tiếng Hán dịch. Cái quả Tu Đà Hoàng nghĩa là nhập lưu. Nhập lưu là mình đã đi vào được cái dòng thánh rồi. Bây giờ ở đây Phật tử chứng quả dự Tu Đà Hoàng hết rồi. Nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ cái tâm của mình không còn thối lui nữa. Quý vị phải nghĩ rằng mình, tâm mình phải giữ không có thối lui. Mà không thối lui là mình được cái quả đó. Không dám tự xưng, nhưng mà mình phải học đòi, học được cái hạnh quả đó. Tâm mình không lui sụp. Bây giờ mình nhập vào dòng thánh và mình đi nghịch lại những cái bình thường. Ví dụ như thay vì thường lệ á, con nhỏ đó hay cái anh đó hay, mà chửi tôi kiểu đó là nó chết với tôi rồi. Cái đó là nhập lưu thế gian. Bây giờ á, mình nghe cái câu đó, người đó nói như vậy, nhưng mà tâm mình bình an. Mình nghịch lưu, tức là không đi nghịch lại với cái bình thường mình sống. Cho nên cái quả đó có thể dịch hai cách: nhập lưu và nghịch lưu. Nhập lưu tức là nhập vào dòng sông thánh, nhưng mà nghịch lưu là nghịch lại với dòng sông đời. Tôi bây giờ là tôi nhập lưu và cũng là nghịch lưu, tức là tôi không làm cái chuyện bình thường đó nữa. Bình thường nó nói câu đó là không được với tôi, nhưng mà hôm nay bình thản quá. Ồ, người kia ngạc nhiên vô cùng. Hôm nay không phải chị rồi nha, bản chất chị bình thường phải vậy nha. Ồ, bữa nay tôi nghịch lưu rồi, giờ tôi không sống theo cái thói đó nữa. Tôi vô chùa tôi làm công quả, mà ai nói sốc tôi một câu là tôi xách giỏ tôi đi về đó. Chị biết tính tôi mà, còn te vậy đó. Nhưng mà hôm nay tôi xách cái giỏ lên rồi, mà tôi nhớ trực là tôi để giỏ vô, tôi ở lại tôi bình thường, là bây giờ nghịch lưu rồi, không để cái dòng sông nó lôi tôi ra ngoài nữa. Hiểu được cái quả đó không? Từ cái quả căn bản nhất như vậy cho đến quả Phật. Do đây nên biết rằng được những pháp lành đều do thế lực của sự nghe pháp. Tại làm sao mình được như vậy? Nếu mà hằng ngày mình không trao dồi nghe pháp. Hồi nãy Pháp Hòa có nói với mấy người Mỹ, một ngày mà đọc một trang sách, không lẽ quý vị, quý anh quý chị kiếm không được một chữ lành trong cái quyển sách đó sao? Một quyển sách người ta viết ra chắc hẳn là có nhiều điều hay trong đó, người ta mới viết được sách chứ. Bây giờ mình học đọc sách để tìm cái gì? Để tìm cái lời hay ý đẹp trong đó. Cho nên có nhiều vị người ta chịu khó, người ta mần mò, người ta đi tìm những cái câu hay, người ta gom ra thành một cuốn sách, người ta gọi là lời hay ý đẹp. Chỉ cần mở cuốn sách đó là bao nhiêu lời hay ý đẹp trong đó, hay lắm. Mà mình nghe nửa câu đó rồi thì tâm tư mình nó mở ra liền. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ. Ví như trưởng giả chỉ có một con trai, ông sai con đến nước khác buôn bán đổi chác. Ông chỉ rành đường xá rồi lại dặn rằng: nếu gặp dâm nữ thời phải cẩn thận chớ gần gũi, nếu thương yêu gần gũi thời mất tiền của và thân mạng cũng khó bảo toàn, cũng chớ giao du với người tệ ác. Người con kính thuận theo lời dạy của cha, thân tâm an ổn, được nhiều của báo mang về. Cũng vậy, Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng như vậy, chỉ rành đường đạo cùng với pháp chướng ác. Nhờ nghe pháp mà chúng sanh xa lìa điều ác, đầy đủ những pháp lành. Đây là do sự thính pháp và được gần gũi với Đại Niết Bàn. Nghe chữ Đại Niết Bàn nghe thấy lớn quá ha. Mà Niết Bàn là gì? Niết Bàn là một trạng thái của tâm, khi tâm không còn khổ đau phiền não là Niết Bàn. Chứ Niết Bàn đâu phải là cái chỗ nào để đợi chết mới đi. Ở đây có ai đợi đi Niết Bàn không? Không cần. Mình có Niết Bàn ngay trong cái giây phút mà chúng ta đang tu tập. Cho nên Niết Bàn không phải là cái chốn để tới, mà Niết Bàn là trạng thái của tâm mà chúng ta thường nên có được cái tâm đó. Lúc nào tâm mình cũng bình lặng, đó là tâm của Niết Bàn. Bây giờ Phật ví dụ như một ông trưởng giả có một người con trai duy nhất, khi đi xa làm ăn, ông dặn rằng chớ gần những người ác, gần họ thì mất tiền của, mang thêm bệnh tật. Đại Bồ Tát cũng như thế, chỉ rành đường đi cho tất cả chúng sanh, để chúng sanh xa lìa cái pháp ác, gần pháp lành và gần được đại Niết Bàn. Hết giờ chưa? Sợ đói bụng quá cái mất Niết Bàn. Một câu nữa là mình nghĩ. Bây giờ Phật đưa cái ví dụ thứ hai. Ví như gương sáng soi rõ mặt người, cũng vậy, người được nghe pháp thời thấy rõ pháp lành pháp ác, do đây mà gần được đại Niết Bàn. Hồi nãy Pháp Hoàng có thưa đó, có nhiều vị nói tôi không đi chùa gì hết á, tôi ở nhà tôi tu tâm, tôi không có ăn chay đi chùa làm thiện gì hết trơn, tôi tu tâm. Nhưng mà tu tâm thì sao? Hà nói để mà nói thôi. Tu tâm nghĩa là khi cái gì nó xảy ra trước mặt mình, mình biết. Khi tâm mình khởi tham, mình biết tham, khởi sân, mình biết sân, khởi si, mình biết si. Không phải ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây, tự nhiên có một cái người đó đứng lên quậy phá, cái mình tức quá, cái mình đem cái người đó ra, mình mắng, mình la hoặc mình đuổi cái người đó. Cái người khác mà cái tướng của mình rất là giận, cái người kia nói trời ơi sao mà anh giận nó dữ vậy, không giận sao được, nó cà chua quá mà. Mình lấy cái pháp của người khác á để mình làm cái lý do để mình sanh khởi cái pháp sân của mình. Thường thường á, khi mình nổi sân, nổi giận, nổi tức, nổi cáu á, mình không bao giờ mình nhận. Mình bắt một người khác ra để có cái lý do mình sân. Bộ tôi khùng sao tôi giận, nó phải chọc tôi mới giận. Nó chọc mình mà mình giận, mà mình biết mình giận, mà mình ngưng được cái cơn giận để đừng có bị cái pháp đó lôi đó, ngay giây phút đó mới gọi là tu tập. Vậy thì chuyện tu tâm khó vậy? Khó. Mà tu tâm là người phải có đủ khả năng thấy, chứ còn không là mình đủ khả năng đổ thừa. Nó không vậy sao tu vậy? Nhưng mà ngược lại, mà nếu người ta như thế kia mà mình không như thế nọ, chừng đó mới gọi là tu. Vì mình không có để cái pháp bất thiện nó điều khiển cái tâm mình, mới gọi là tu tâm. Bởi vì tu là chỉnh sửa, mà chỉnh sửa cái tâm. Dù người ta có chọc mình giận, nhưng mà mình không để cái giận đó nó làm hư mình. Thường thường cái người giận thì có đâu có nói được lời dễ thương đâu. Người giận đâu có nói được dễ thương, mà giận lên rồi là từ con mắt nó lỗi nè. Hồi nãy con mắt nó như vậy nè, tới hồi giận nó trợn. Thành thử quý vị thấy không, con mắt là nó đã thay đổi rồi. Bình thường nghe mình nói chuyện bình thường nhẹ nhàng lắm, mà tới hồi giận lên bắt đầu ngăn mình nó nghiến lại. Thấy không? Mà nghiến răng trợn mắt. Rồi bình thường nó dỗ con khỏe không con, mà tới hồi giận lên là vậy. Từ cái tay chân nó cũng thay đổi, con mắt nó thay đổi, cái cách nói mình nó thay đổi. Bình thường đóng cửa nhẹ nhàng, mà giận lên thì đóng cửa sao? Cái rập. Bình thường để cái chén cơm xuống nhẹ nhàng, mà tới hồi mà giận lên là dằn cái chén xuống. Thái độ thay đổi hết. Cho nên khi mà cái thái độ thay đổi là người ta mình lộ được cái, cho người ta thấy được cái giận của mình. Rồi bắt đầu nó đấy, bình thường tôi đâu phải vậy, tại nó chọc tôi mới như vậy. Mà hễ mà người ta chọc mình như vậy thì chưa có khả năng tu tập. Đạo Phật là giúp cho mình trở về cái tâm để nhận cái đó. Như vậy là tu tâm là đạo Phật, đạo Phật là tu tâm. Còn anh là nó tu đâu hết, tu tu tâm. Vậy anh nhận ở đạo Phật rồi đó. Nhưng mà có điều là anh chỉ nhận mà không biết tu. Giống như giao cho anh chiếc xe hư, hỏi biết sửa không? Dạ biết sửa. Hỏi hư sao sửa? Dạ tôi đâu biết. Tôi nhận sửa xe nhưng tôi không biết xe hư gì để sửa. Giống như có nhiều người ấy, đưa hỏi biết nấu ăn không? Đưa đây tôi nấu cho phụ trong món. Dạ con sẽ nấu một món. Tới hồi đưa ra không biết nấu gì hết. Nhận nhưng mà không làm. Thì cũng như vậy, mình nhận là mình tu tâm nhưng mình chưa hề chỉnh tâm mình một chút nào hết. Có một ví dụ nha. Đi ra chợ mua một cái món hàng. Đi ra cái người tính tiền tính lộn. Đi về khoái quá trời luôn. Chị thấy không? Mua đồ cho chùa Phật độ nè. Trời ơi Phật nào độ mấy chuyện đó. Ồ độ kỳ cục vậy. Cái món có 10 đồng mà ra tính có 2 đồng à. Cái cô tính tiền nó cổ làm mất thất thoát của cái công ty của cổ 8 đồng bạc. Biết đâu chừng người ta tìm ra được cổ chính là cái người tính tiền, hỏng chừng người ta đuổi việc cổ luôn, hoặc là bắt cổ bù. Mình vui trong cái khổ của người khác. Mình đi đánh bài mình ăn mừng quá trời luôn. Trời ơi hay thiệt đó nghe. Tôi muốn đi cứu lục ở Houston đó, tự nhiên thắng được 300 bởi Phật độ ha. Họ không có rảnh đâu mà vô đó độ. Mà mình ăn được 300 là người khác cũng phải thua dữ lắm mình mới có dư 300 mình thắng. Cho nên nó có chánh niệm về cái vui. Có nhiều người nói vui biết mình vui, giận biết mình giận, buồn biết mình buồn là chánh niệm chứ gì, là tu cái gì. Nhưng mà nếu mà mình vui trên cái đau khổ của người khác mà mình có chánh niệm về cái niềm vui đó không? Cho nên vui là một phần chánh niệm. Nhưng mà vui cái gì? Vui pháp lành hay vui pháp bất lành? Vui pháp lành hay vui pháp ác? Mà vui với cái pháp ác thì cái đó chưa thật sự là trọn vẹn cái vui. Cho nên mình lấn lướt người ta, mình thắng, mình hả hê, cái đó là mình vui đó. Nhưng mà nếu mình có chánh niệm là cái hả hê, cái vui vẻ này của mình là do cái gì mà được? Do lấn lướt và do người khác phải chịu lép, chịu lỗ để mình được cái phần này. Cho nên cái chánh niệm của nhà Phật nó hay vậy đó. Mình vui mà vui vui đó trên cái khổ của người khác thì cái vui đó chưa gọi là vui thiện. Cho nên ở đây á, như một người soi rõ thấy mặt người, người nghe pháp thấy rõ pháp lành pháp ác. Cho mình thấy rõ tất cả những cái gì nó sinh khởi trong tâm mình. Mình ai cũng có chuỗi là chuỗi niệm Phật hết rồi, nhưng mà tại sao mình vẫn dư cả rổ chuỗi ở nhà? Những sâu chuỗi dư là tại vì cái gì? Cái ham. Chuỗi này đẹp nè, chuỗi này nhẹ tay nè. Có đôi sâu chuỗi mình có rất là đẹp tại vì nó nhẹ, nhưng mà có những sâu chuỗi á phải rất là nặng tại vì nó đá thiệt. Đá thiệt mới đồ nặng nha. Nặng là kêu đá, quý lắm. Mà có những món cầm lên nặng kịch không chịu, tại vì mã não là phải thật là nhẹ mới kêu là mã não, mới gọi là hổ phách. Cho nên cái sâu chuỗi để lần niệm Phật rồi rốt cuộc á, mình không phải niệm Phật mà mình niệm gì? Niệm chuỗi. Cầm sâu chuỗi cho đẹp để niệm. Niệm Phật để tịnh cái tâm, rốt cuộc không để không vì niệm Phật tịnh tâm mà vì niệm Phật để xá lợi. Mai mốt chết để lạng rổ xá lợi. Vậy rốt cuộc mình niệm xá lợi, không phải niệm Phật. Cho tâm mà không thấy rõ những cái đó. Tu thì cũng có tu, nhưng mà an lạc chưa có bao nhiêu hết. Chứ không có đại niết bàn. Phật nói mà nghe pháp mà thấm là gần đại niết bàn. Đại niết bàn là khi tâm của mình nhận biết cái này không cần giữ, xả. Cho nên cái chữ xả đó, từ bi hỷ xả đó, Có nhiều người giận cả cục xong rồi người khác mới tới khuyên: chị ơi thôi từ bi hỷ xả đi chị ơi, tại ôm đừng có dục. Còn chữ xả mà đúng nghĩa của nó là vậy nè, đúng nghĩa của chữ xả là khi cái điều đó nó vừa đến chúng ta không hề tiếp nhận nó, đợi ta ôm rồi mới xả đó thì cũng được nhưng mà nó cực. Còn khi mà nó vừa tới mình biết cái này không thiệt rồi bỏ liền là không có gì hết. Cũng giống như là quý vị đi mua đồ mà nhận cầm cái này lên mà ta nói giá đó, cầm là ôi đồ giả, ai đi mua giá này, bỏ xuống không tiếc không gì hết trơn á. Nhưng mà mình cầm cái đó lên biết đồ thiệt rồi hen, bây giờ muốn ép giá nó một chút, trả xong nó không đem, nó không bán, đi mà cũng hơi tiếc tiếc quay lại, thôi giờ tôi thêm 5 đồng được không, là người ta biết rồi, ta biết là mình biết mặt hàng rồi, mình cầm lên biết mặt hàng rồi, mà mình không nỡ, mình muốn mua lắm mà còn kèo này cái giá đó. Cho nên khi mình biết là đồ giả rồi mình quay lưng đi không hối tiếc thì ngay đó là đã xả. Cho nên khi mà mình dính rồi mình mới xả thì cũng được chứ không phải không. Nhưng mà nếu mà mình tu mà mình có cái tuệ giác chút xíu đó, cái gì mình biết nó không cần thiết xả liền được là nó khỏe cái đó. Còn cái nào lỡ ôm rồi thì phải kiếm cách xả. Cho nên cái gì mà, cái gì quý vị biết không, khi mình chưa có nó mình buông nó dễ, mà có nó rồi muốn bỏ là cả vấn đề. Thôi mà ví dụ nhà mình trống không có cái tủ, buông để gì cũng được, mà mua cái tủ mà để vô rồi mà muốn mai mốt mà muốn đổi tủ khác thì phải tính gì đây? Sao khiến cái này ra nè, giờ cho ai để lấy cái tủ này nè? Quý vị thấy rõ ràng trong cuộc sống là vậy. Nhà trống trơn là khỏe, muốn để gì cũng được, mà nhớ suy nghĩ kỹ trước khi để. Mà cái gì cũng ôm vô rồi á, tới hồi muốn bỏ đó khó, phải suy nghĩ. Một là kiếm người cho, cho mà ta nói nhà tôi ở xa quá tôi chở không được, thôi để tôi kiếm xe tôi chở giùm chứ. Phải đi kiếm xe, vân vân. Cho nên nó rắc rối chỗ đó. Thôi bây giờ mình nói tới hai đoạn đó, là chiều nay mình học tiếp là bài kinh này ha. Lúc chút xíu Phật ví dụ vài cái. Đoạn kinh này nó nằm trong một bộ kinh rất là dài. Thôi qua chỉ trích một đoạn về cái đoạn mà Đức Phật dạy mình nghe pháp, để cho rồi sau này mình nghe xong rồi mình phấn chấn và mình thấy rằng cái lợi ích của nghe pháp. Thưa đại chúng, cái chữ Niết Bàn á, Pháp Hòa đã nói nhiều lần. Quý vị có thể nghe lại những cái bài nói chuyện trước nói về hai chữ Niết Bàn. Hôm nay xin nhắc lại thôi. Niết Bàn là gì? Niết Bàn không phải là một cái nơi chốn để mình đi tới sau khi chết, mà Niết Bàn là một trạng thái bình an của tâm. Cho nên Đức Phật luôn luôn sống trong Niết Bàn, chứ không phải là ngày đó Đức Phật mới có Niết Bàn. Nếu mà người không có Niết Bàn thì người đau khổ. Ví dụ như là cuộc đời này á, là có bốn cái tướng này: vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Quý vị có thấy bốn tướng của đời không? Một là vô thường. Quý vị có tin là vô thường không? Nếu mà không có vô thường làm gì mình có già, không có vô thường làm gì có chết, không có vô thường làm gì tuần 2 năm trước nói thương rồi 2 năm sau ly dị. Vô thường tức là biến đổi. Vô thường là biến đổi, mà cuộc đời này là không có cái gì mà có thể tồn tại mãi mãi. Cho nên cái tướng trạng của đời này là vô thường. Rồi, cuộc đời này là vô thường. Bản chất của đời là khổ. Đại chúng có đồng ý khổ không? Khổ là sao? Khổ là không vui. Mà cái gì mình không bằng lòng là mình không vui à? Chứ thực chất của mọi việc nó không có khổ vui. Pháp Hòa ví dụ, bây giờ Pháp Hòa nói: bác ơi bác, à, cô ơi cô, anh ơi anh, cầm giùm tôi một cái túi đá đi xuống dưới phố. Quý vị cầm nhưng mà không vui. Nó ông thầy gì mà tự nhiên cho túi đá vác về nặng muốn chết. Mà nếu mà ông bà nói chú tặng cho chú một túi vàng đem về, khoái liền. Vậy thì cũng là một cái sức nặng như vậy. Nhưng mà nếu mình biết rằng cái túi mà mình đem về là túi vàng á, nặng nhiêu cũng ráng. Nhưng mà nếu mà là túi đá thì sao? Không vui.
Như vậy rõ ràng cái bản chất của cái túi đó, cái bản chất của nó nặng thì giống nhau, nhưng mà cái nghĩ, mình nghĩ là vàng cái mình vui, mà mình nghĩ là đá thì mình khổ. Nhưng mà nếu mà khi nào mình làm bất cứ việc gì mình cũng có vui thì chừng đó mình có niết bàn chứ gì đâu. Cho nên niết bàn không phải là cái nơi chốn để mình chết. Niết bàn là tự do. Sao gọi là tự do? Lát nữa mình xuống dưới lầu mình ăn cơm, trời ơi, nhịn dĩa cơm chay chán muốn chết. Nhưng mà nếu mình ăn dĩa cơm chay thoải mái thì dĩa cơm chay là niết bàn. Tại vì ăn mà không có bị dính mắc. Tuần rồi ngon quá mà sao tuần này dở ẹt. Tuần rồi nó khác với tuần này, bởi vì bản chất của là vô thường mà, làm sao nó giống được. Chính mình nấu ăn còn không có bữa nào giống nhau mà. Mình thiện tài, mình là rất là giỏi nấu cái món đó mà thỉnh thoảng cũng có ngày nấu dở. Vậy thì rõ ràng cuộc đời là vô thường. Bản chất của đời là khổ. Cái gì mình đồng ý thì mình làm mình vui, mà không đồng ý thì buồn khổ. Mà bây giờ nó khổ đâu phải tháng này mới khổ, năm này cũng khổ, mà ngày nào cũng có chuyện để khổ. Ví dụ như mình nghĩ tuần rồi là mùa xuân, tại sao giờ lại là mùa đông? Mình quên một điều là mình vẫn chưa thực sự bước vào mùa xuân. Mấy tuần trước trời ấm là ưu đãi, là bonus. Còn bây giờ mà lạnh là đây, là đây, đúng là mùa đông đó. Mấy ngày nay mới đúng là mùa đông đó. Thì khi mình sống được như vậy, mình tự do, mình tự tại với nó. Mình có một cái phone đem lên chùa, mới vừa ngồi xuống đi ra tới cửa trở vô mất tiêu. Chuyện đó cũng bình thường. Từng đó mình nói đúng là vô thường. Giờ mất á, hay là còn mất á, thì cũng đã mất rồi. Buồn tức la con, la người thân tại sao không coi chừng giùm, cũng mất rồi. Mất cái phone rồi mà để mất luôn tình nghĩa nữa, có phải là mình hai cái mất không? Nhiều khi mình nghĩ y người thân của mình phải lo cái phone đó cho mình. Mình la họ, mình nói sao họ bất cẩn. La họ xong rồi họ tức, họ giận mình. Rồi thì mất tình, mất nghĩa, mất luôn cái phone. Cho nên cái người mà không có được cái tự tại, sống trong cái bản chất của niết bàn là ngã, chữ ngã đây là tự tại, không có bị ràng buộc. Cuộc đời này là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Bất tịnh là gì? Bất tịnh là biến đổi, là không có trường. Ví dụ cái thân mình cũng một hình thức bất tịnh. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đem xà bông, dầu thơm mình để lên gọi là thơm, mà cái đó là nó chỉ che thôi, chứ còn bản chất của cái thân này là bất tịnh. Bình thường sống là nó đã bất tịnh rồi. Mà thưa đại chúng là khi mà chết, ở đây chết, nếu như mà đi vô nhà hoàng mà người ta hỏi mình muốn để quan tài mở nắp hay là đóng nắp. Đóng nắp là giá khác, để nắp mở cho bà con tới thăm là giá khác. Tại vì nếu mình mở ra cho bà con tới thăm thì họ phải đánh phấn, tha son, họ phải make up, rồi họ phải tắm rửa cái thân cho sạch, để người ta tới người ta không có bị hôi thì phải tính tiền. Còn nếu như mình nói thôi khỏi ai coi hết thì họ khỏi make up, khỏi make up thì khỏi tốn tiền, bớt được 800. Bình thường sống là tốn bạc ngàn mua phấn mua son, lúc chết cái cuối cùng phải xài 800 nữa. Đó là chưa nói những cái service khác. Mua một miếng đất 2-3 ngàn, tới hồi cần đào tính 500 tiền đào lỗ. Cái gì cũng là có cái giá của nó cả. Rồi nếu mà người nào mà bị bệnh có thể lây thì cái luật của chính phủ là không được mở quan tài. Mà chẳng những vậy mà liệm phải để trong một cái túi ni lông, quan tài phải siêu lại và người đó phải đem đi thiêu. Còn nếu mà chôn thì phải mua một kim tỉnh loại đặc biệt không có ra hơi. Thì ví dụ vậy. Tại sao? Tại vì bất tịnh. Trong người của chúng ta nhiều cái thứ bất, mà nhìn ở trong kinh nói trong người mình là 36 bộ phận. Mà trong đó, trong 36 bộ phận này có 9 chỗ để bài tiết chất dơ. Có 9 chỗ để bài tiết chất dơ. Ví dụ như hai mắt mình, hai tai mình, hai mũi mình, vân vân. Nó bài tiết những chất dơ. Cho nên bản chất của đời là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Còn nếu mình hiểu được bản chất của nó thì mình sẽ đổi lại: vô thường là thường, khổ là lạc, vô ngã là ngã, bất tịnh là tịnh. Thì bốn cái chất của Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn cái chất liệu của Niết Bàn. Còn bốn chất liệu của thế gian là vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. Mà người nào mà sống được với cái tự tại đó, thí dụ bây giờ quý bác quán đi, thôi cái thân này xài nó cũng 80 năm rồi, tới giờ này mà nó rã kiểu này là cũng phải rồi đó. Bây giờ mình quán cái thân mình để mình thấy là rõ ràng này, thân này là vô thường, thân này là bất tịnh. Mà hiểu được như vậy cho nên cái tâm mình nó không có bị ràng buộc bởi cái già nua bệnh tật. Bệnh mà còn được như vậy là quá sướng rồi. Có những người ta bệnh là không nói được, là không đi được, còn khổ hơn. Còn tuy mình có bệnh mà còn đi được chút chút, nói được chút chút, không nấu được nhiều nhưng mà cũng nấu được chén cơm mình ăn, muốn gì nữa giờ. Thật ra xài cái thân này mà 80 năm là quá trời quá đất rồi, lời rồi. Nếu mà người nào mà được 82, 83 là phải biết là lời hơn Phật. Phật hồi xưa có 80 tuổi Phật mất rồi. Mình bây giờ mà cái thân mình được 86, 87. Cho nên có nhiều bà cụ ở chùa mình đây, có đang cúng bà cụ đây là 99 tuổi đó. Rồi bà cũng nói, bà nói bà sống vậy là bà lời rồi. Lời là chứ gì nữa. Ngày xưa ông Đỗ Phủ ông nói là nhân sanh thất thập cổ lai hy, người sống ở đời mà 70 là đã hiếm. Còn bây giờ mình sống mà hơn 70 tuổi là sao? Là mình lời rồi. Cho nên bây giờ mà ai mà hơn 70 tuổi là nhớ nha, sống được ngày nào vui ngày nào là phải thoải mái, quá lời. Không còn gì nữa hết đó. Chẳng những như vậy mà sống không phải lo, hàng tháng chính phủ để tiền vô ngàn mấy đều đặn hết trơn. Muốn gì nữa, than gì nữa. Trong khi đó có những người già ở Việt Nam bây giờ phải đi ăn xin ngoài đường, phải đi lượm từng cái bao ni lông, đi lượm từng cái cạc tông bán, đi xin từng miếng ăn. Còn mình ở đây ra là có xe hơi, chân yếu là phone xe đáp tới nó chở, muốn đi đâu chở đi. Hàng tháng chính phủ gửi ngàn mấy vô và băng, còn rên rỉ gì nữa giờ. Phải có Niết Bàn đi. Người mà sống được như vậy là có Niết Bàn. Cho nên Niết Bàn đừng có đợi tới chết mới đi Niết Bàn. Phải Niết Bàn ngay trong cuộc sống hàng ngày của mình. Thời buổi kinh tế khó khăn mà mình vẫn có việc làm, tuy không nhiều giờ nhưng mà đủ sống, Niết Bàn rồi. Người ta đau lên đau xuống mà mình cũng đau xuống đau lên, không đến nỗi là cũng Niết Bàn rồi. Thưa đại chúng, là đó là mình nói về sơ cái chữ Niết Bàn, mà gọi là Đức Phật nhập Niết Bàn. Thật ra Đức Phật luôn luôn sống trong cái trạng thái bình an đó, cho nên Phật luôn có Niết Bàn, chứ không phải là cái ngày Phật mất mới kêu là Phật có Niết Bàn. Nhưng mà đây là Niết Bàn tịch tỉnh vĩnh hằng, vĩnh viễn. Đức Phật có Niết Bàn đó. Còn mình bây giờ cũng có, nhưng mà sometimes thôi, lâu lâu vậy. Ví dụ như giờ ngồi đây không ai chọc ghẹo gì là Niết Bàn dữ lắm nè. Một lát nữa xuống là mất giày, mất dép, mất áo, mất bóp là Niết Bàn mất tiêu. Rồi bây giờ mình nói đó, cái hôm nay là cái ngày Đức Phật qua đời. Thì thưa đại chúng, là khi Đức Phật 80 tuổi thì Ngài mới nói với các thầy là thân của tôi như một chiếc xe cũ, xài bao nhiêu năm rồi, bây giờ đã đến lúc nó mòn mỏi, tôi phải ra đi. Thì các thầy mới súm lại khóc lóc. Nhất là Ngài A Nan là người thị giả hầu cận với Đức Phật. Ngài A Nan khóc dữ dội lắm, mà thậm chí khóc đến mức độ là quên hỏi một vài việc. Đức Phật dặn rồi, khi tôi mất có những việc nên bỏ, có những việc nên giữ. Ngài lo Ngài khóc, Ngài không hỏi bỏ cái gì mà giữ cái gì. Chính vì vậy mà bây giờ có những điều mà không dám bỏ, bởi vì Phật chưa có nói. Và cũng không dám thêm, bởi vì Phật nó phải chia. Ngày xưa Ngài A Nan bình tĩnh hỏi cho kỹ coi Phật muốn bỏ cái gì, giữ cái gì. Còn bây giờ là không ai dám đụng đậy, cứ để yên như vậy. Bởi vì thì Đức Phật mới dạy các thầy đừng có quá sầu khổ, bởi vì có cái thân thì phải có hoại diệt. Và bây giờ đây là những lời dạy cuối cùng của Ngài. Thật ra lời dạy của Ngài trong cái ngày cuối rất là nhiều. Hôm nay Pháp Hòa chỉ trích một đoạn thôi, chứ còn những lời dạy của Đức Phật dài lắm, những lời dạy cuối cùng của Ngài, mà lời nào cũng rất là tinh yếu, cũng rất là thiết thực cho cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta, từ người xuất gia cho đến người tại gia. Và đây là cái lời Đức Phật: này chư tỳ kheo, ngày nào các vị còn giữ đoàn kết và thường xuyên hội họp để học hỏi với nhau, ngày ấy tăng đoàn còn tiếp tục phát triển và hưng thịnh. Thưa đại chúng, trong Phật Pháp thì có ba ngôi báo, đó là Phật, Pháp và Tăng. Phật là Đức Phật, người đã mở cho chúng ta một con đường. Bây giờ chúng ta gọi là Đức Phật là Thầy. Pháp là lời dạy của Phật. Bởi vì trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta muốn đi thì chúng ta phải có bản đồ. Chúng ta muốn biết việc gì thì chúng ta phải học. Cho nên những cái gì mà chúng ta học để chúng ta có được cái hạnh phúc, có được cái an lạc, thì cái đó gọi là Pháp. Ví dụ quý vị muốn tới chùa đây thì quý vị phải biết đường tới đây, chứ không thể đi đường khác được. Muốn tới chùa Trúc Lâm thì chỉ có con đường 97 hay là con đường phía sau 101 quẹo qua đây, chứ không có con đường khác được. Muốn đi có một đường này, đường này tới đây thôi, chứ không có đường khác. Cũng như thế, mình muốn đi trên con đường an lạc hạnh phúc thì có con đường này dẫn tới an lạc hạnh phúc. Nhưng bây giờ quý vị thấy là Đức Phật thì mình cách quá xa, lời dạy thì quá sâu sắc. Không có Tăng thì ai giảng giải cho mình nghe? Tăng là những người tu theo Phật, học lời Phật, giảng dạy lại cho mình. Cho nên Tăng là những người xuất gia tu hành theo lời của Phật, giảng diễn lại cho mình lời dạy. Đó là mình nói theo cái nghĩa của đoàn thể. Còn nếu mà chúng ta nói theo cái ý nghĩa sâu sắc là tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta đều là Tăng cả. Bởi vì ai mà sống hòa hợp với nhau thì người đó là Tăng, cho người là Tăng đoàn. Mỗi tuần chủ nhật mình tập hợp vậy nè, đó mình hòa thuận như vậy. Thí dụ như thấy cái bác kia đau chân, mình nhường cho bác ngồi trên cao, không có thì mình lên mình ngồi. Bữa nay đông quá, nhiều người ta đau chân, mình nhường chỗ cho ta ngồi. Đó, sống mà có nhường nhịn như vậy đó là mình thể hiện được một chất liệu của Tăng. Tăng là hòa hợp, là thanh tịnh, là hòa hợp. Vậy thì Phật Pháp Tăng thì Đức Phật mới nói việc đầu tiên là khi nào quý vị còn đoàn kết với nhau, thường xuyên hội họp, được học hỏi với nhau. Hội họp không phải để ăn uống, hội họp không phải để đánh bài tứ sắc, không phải để mà khoe của, mà hội họp để học hỏi với nhau. Giống như mỗi chủ nhật cho mình hội họp vậy nè, tuần nào cũng nhắc đi nhắc lại. Có nhiều người sẽ nói trời ơi, tôi nghe giảng bao nhiêu năm trời sao cũng có bao nhiêu có bao nhiêu mà mình không nhớ. Thì cũng như mới tánh, cho nên mình nghe rồi mình nhớ, nhớ rồi mình hành. Hội họp với nhau như thế này, ngày nào còn hội họp thì ngày đó tăng đoàn còn phát triển hưng thịnh. Cũng giống như giờ á, mình nói đơn giản nè, chủ nhật nào Phật tử còn đi chùa, khuyến khích con cái đi chùa thì ngôi chùa vẫn còn sinh hoạt, không phải đóng cửa. Ngày nào, chủ nhật nào hết ai đi chùa, chùa trở thành viện bảo tàng, lâu lâu cho mấy cái nhóm học sinh nó vô nó tham quan. Mình đâu có muốn vậy. Mình muốn ngôi chùa phải được duy trì, phải được tiếp tục. Thì muốn như vậy thì mỗi người phải ý thức sự có mặt của mình. Đức Phật dạy tiếp: ngày nào các vị còn giữ sự thống nhất hòa thuận khi tụ hội với nhau, hay khi cùng thảo luận những quyết định quan trọng, ngày nào các vị còn triệt để tôn trọng và tuân thủ những giới luật mà Như Lai đã ban hành để giúp đỡ và bảo vệ cho các vị, không bày thêm những giới luật mới khó khăn và áp đặt, ngày ấy tăng đoàn không bị suy thoái và hủy diệt. Ngày nào mình còn sự thống nhất, mình cùng chung một ý kiến với nhau. Cho nên thưa đại chúng, là năm nào cũng vậy, tất cả Phật tử mình phải họp lại một bữa để mình bàn luận, thảo luận với nhau, tổ chức cái khóa tu mùa hè cho Phật tử các nơi người ta về, người ta tham dự. ai lãnh trách nhiệm đưa đón, ai lãnh trách nhiệm lo thức ăn, ai lãnh trách nhiệm đi chợ, ai lãnh trách nhiệm lo mua lặt vặt vân vân. Tức là mình cùng thống nhất thảo luận với nhau, thống nhất với nhau, và biết được mỗi công việc của nhau và tôn trọng lẫn nhau trong mỗi công việc của người đó, thì cái hội đó, cái đoàn thể đó vẫn còn hưng thịnh. Ở trong nhà cũng vậy thôi. Nếu mà hai vợ chồng còn thống nhất một ý kiến, một cách dạy con với nhau thì cái gia đình đó hạnh phúc. Hai vợ chồng mà không thống nhất ý kiến dạy con, chồng dạy một kiểu, vợ dạy một kiểu mà không ai bàn với ai, thì đứa con nó sẽ take advantage, nó sẽ lợi dụng là ba mẹ mỗi người nói một kiểu. Nếu người nào thuận chiều nó đi kiếm người đó nó hỏi hoài. Rồi cái người kia tự ái, người kia tự ái nói con bây giờ con hỏi mẹ không à, hay là hỏi ba không à, không thèm trả lời nữa, ignore nó, không quan tâm tới nó. Rồi từ từ là bắt đầu chia phe. Trong một gia đình nhưng mà cách dạy con nó có hai phe. Trong cái thập âm thầm như vậy thì không thể nào đưa cái gia đình đến hạnh phúc được. Và từ từ đứa con càng lớn lên nó càng khó dạy, bởi vì cái cách của mình không có thống nhất. Trong gia đình cũng vậy, trong đoàn thể cũng vậy. Cái điều này quan trọng, luôn tôn kính và lắng nghe những lời hướng dẫn và khuyên bảo của các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn. Tại sao ở trong chùa có hòa thượng, thượng tọa, đại đức, bên là bên các vị nam, còn bên nữ thì là sư bà, ni sư, sư cô. Đúng ra là tu rồi là không có còn chức vụ gì nữa hết, bản thể vẫn là một thôi. Nhưng mà bởi vì chúng ta có sự tập hợp như một đoàn thể thì buộc lòng chúng ta phải có phân chia thứ lớp, để người nhỏ biết ai lớn mà kính trọng. Chứ còn nếu mà nói về bản chất, cái bản thể đó giống nhau. Phải vào ví dụ như bây giờ thầy Đức Tạng, thầy Tịnh Tạng, thầy Nguyên Tạng, thầy Huệ Tạng, bốn thầy đó đó là đồng cái bản thể tỳ kheo với Pháp Hòa, với thầy Viện Chủ. Đồng một bản thể là tỳ kheo, đắc y tỳ kheo giống nhau, thọ giới tỳ kheo giống nhau. Nhưng mà các vị đó phải biết rằng, bốn vị đó phải biết rằng, trên mình là thầy của mình, trên thầy mình là sư ông của mình. Những vị đó đi tu trước mình, có khả năng hướng dẫn cho mình, thì mình phải kính trọng các vị đó, mặc dù bản thể là giống nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ khác nữa. Quý vị đi vô hãng làm, cái cô đó ăn giống mình không, ngủ giống mình không, đời sống giống mình không? Nhưng mà mình phải kính trọng là bởi vì cái cô đó là boss của mình. Nếu mình không kính cái người supervise, cái người boss mình, thì làm sao mình làm việc, làm sao họ điều hành mình? Thì trong đạo cũng vậy, bản thể là giống nhau nhưng mà phải có tôn ti trật tự. Ai đi tu trước đó, quý vị thấy á, ví dụ như thầy Nguyên Tạng 50 tuổi nhưng mà đi tu sau các vị 20-30 tuổi, thì tuổi đời tuy có lớn nhưng mà ở trong cái mặt đạo thì tu sau, thì tu sau phải đi sau. Nó có cái trật tự như vậy thì nó không có lộn xộn. Ở trong đạo quý vị tới chùa cũng vậy, quý Phật tử tới chùa cũng vậy. Mình chỉ là người tới chùa làm lễ, mình không phải là cái người trong bếp, thì mình không nên đi vô trong bếp để mà làm kiểu chỉ chỏ lấy cái này lấy kia. Mình không có phận sự trong bếp thì mình làm như vậy nó rối loạn việc của người ta. Mình là một người tới chùa, mình tham dự lễ. Nếu mình là người ở trong bếp thì mình bổn, mà thậm chí ở trong bếp nhưng mà mỗi người nó có một cái trách nhiệm, cái bổn phận. Thành thử ra mình ngay khi mình làm trong bếp thì mình cũng phải tôn trọng mỗi người một cái việc, thì chúng ta không dẫm đạp lên nhau. Còn mình là người tới vãng lai tới chùa thì ở người ta thường có những cái bảng staff only. Không lẽ bây giờ mình treo cái bảng là không phận sự xin đừng vào? Thì bây giờ mình tự mình phải ý thức mình không có phận sự, mà nếu lỡ có đi vào đó giúp công quả trong cái phạm vi của mình với cái sự hướng dẫn của người khác, mà mình không làm boss người khác bởi vì mình không phải là cái người lãnh trách nhiệm, thì như vậy nó mới hưng thịnh, như vậy nó mới hài hòa được trong cái công việc. Pháp Hòa ví dụ như ở chùa đây, Pháp Hòa làm trụ trì, thì mọi việc là do Pháp Hòa điều hành. Nhưng khi đi đến chùa khác, Pháp Hòa không có điều hành gì hết. Lúc đó Pháp Hòa phải đóng một cái vai là khách. Các thầy mời tới giảng, các thầy đưa chương trình, giờ nào giảng là ra giảng. Các thầy nhờ cái gì thì mình làm, chứ không có xen ra nói là thầy đi vô đi để tôi. Không phải vậy. Mình ở đâu thì mình là khách, thì mình chỉ là khách. Nhiều khi người ta đưa cái chương trình ra giảng thì mình cứ theo cái chương trình đó mình làm. Cho nên trước khi mà đi tới chỗ nào giảng là mình phải hỏi cái chương trình sao, tổng cộng là giảng mấy buổi, để mình biết mình chuẩn bị. Rồi tới đó là do sự chỉ định của người ta, chứ không phải là mình điều hành được cái chuyện đó. Cho nên mình phải có cái sự kính trọng các bậc trưởng thượng trong tăng đoàn, luôn giữ chánh niệm để có thể quan sát bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm. Hồi nãy là ở cái mặt đối xử với người bên ngoài, bây giờ là cái mặt nội tâm. Mình phải luôn luôn có chánh niệm. Chánh niệm là gì? Tiếng Anh dịch là aware. Mình phải có cái chánh niệm, mình phải có ý thức về mỗi cái ác niệm, ác pháp nó sanh khởi trong tâm mình. Có một ví dụ một cái đơn giản thôi. Mình giận ai quá mình thường hay khởi cái câu: tôi mà có cây tôi đập cho nó chết. Hay là thậm chí mình nói: trời ơi, đánh cái thằng này mà không ở tù tôi đánh liền. Mình không có làm, nhưng mà mình bực quá cái mình khởi một cái tâm đó lên. Thì cái tâm đó mà cứ khởi riết, tuy nó không đi tới hành động, nhưng mà chính cái nghĩ sai, nghĩ dữ, cái ý nghĩ gì, sự hung dữ đó, nó tăng trưởng trong mình mỗi ngày mỗi nhiều. Cho nên mình phải có chánh niệm để quan sát những cái tâm đó nó khởi lên. Ví dụ như mình đi ngang cái chỗ lấy thức ăn, ta buffet, mình đi ăn trả tiền buffet mà hết thì người ta đem khác ra, chứ có gì đâu, mình ăn tới chiều cũng ai nói vậy đó. Mà không biết làm sao đi ngang thấy lấy thiệt là nhiều, lấy xong ăn vô thử không ngon, dục nguyên dĩa. Bây giờ mình ăn mình lấy thử một miếng, một lát mình thích đó, mình trở lại mình ăn hết mâm cũng ai nói nữa. Cái đó là cái luật mà. Nhưng mình lấy làm chi cho nhiều, để rồi mình đem vứt bỏ, tập riết cái nó thành cái thói quen đó là tham. Rồi tham cái mình nói: tôi làm gì tham, tiền tôi bỏ ra mà. Anh bỏ ra mà anh lấy cái gì mà anh không ăn mà anh đem vứt bỏ, nghĩa là anh phí. Cho nên bây giờ những cái chỗ buffet họ để không, ăn bao nhiêu là không sao, nhưng mà hãy lấy mà phí là trả thêm 6 đồng. Họ phải có cái luật như vậy để mà control bớt những cái vấn đề mà người ta lấy over theo cái có thể ăn được. Thì mỗi khi mình lấy cho nhiều vô cái mình nhớ lại: trời ơi, mắc gì lấy cho nhiều, lấy ít ít thôi. Chỉnh cái chỗ đó lại liền. Thì trong này Phật dạy là gì? Hãy có chánh niệm những cái ác pháp nó sanh khởi. Mình thấy người ta rớt 50 đồng đi nhanh tới cái chỗ đó, giả bộ đạp lên đứng đó để người ta đi chỗ khác, rồi mình cúi xuống mình lượm 50 đồng. Nhiều khi mình khởi cái cách vậy đó, khi mình đứng lên 50 đồng đó, hồi đầu mình lúc mình thấy 50 nó ngoắc, I'm here. Mình thấy 50 nó ngoắc mình rồi, mình giả bộ mình đi nhanh, mình đạp lên 50 đồng đó để không ai thấy, để một lát ta đi rồi mình lượm. Nhưng mà trong cái giây phút đó mà tự nhiên ở dưới cái lòng bàn chân này nó phóng quang lên, nói that's wrong. Thì mình cái chánh niệm mình nó soi liền, tại sao mình lại có cái tâm nghĩ như vậy. Người ta rớt 50 mình thấy rõ ràng mà phải, chi hồi nãy mình lượm 50 mình trả người ta, đằng này mình thấy người ta rớt 50 mà đạp lên 50 đó để đợi người ta đi rồi mình lượm cái tiền đó của người ta. Bây giờ mình đặt mình vào cái trường hợp nếu mình lỡ mất cái tiền đó thì mình sẽ như thế nào. Cho nên nhiều khi á, lượm được 50 đồng đừng có khoe nghe, chồng bữa nay tôi hên ghê vậy đó, tôi lượm được 50. Hên của mình mà ai xui? Người mất người ta xui. Cho nên cẩn thận, nhiều khi mình đi khoe cái hên của mình mà chính là cái xui của người khác. Trong cuộc đời này á, cái mình được là cái người ta mất mà. Cái mình được là cái người ta mất. Mà tại sao cái mình được mà từ cái mất của người khác mà mình không có khởi cái lòng thương cho người ta? Cho nên chính vì vậy cuộc sống này á, nó cứ tranh giành với nhau mà sống, mà không bao giờ có sự chan hòa. Thì cuộc đời này nó là như vậy, cho nên rồi, cho nên đức cái cõi đời này là gọi là cõi đời ô nhiễm. Thì đạo Phật có mặt để làm gì? Không phải để dạy con người tu cho lẹ để nửa chết lên trển ở, Đạo Phật có mặt để dạy mấy cái tánh đó, chuyển hóa mấy cái tánh đó. Mà hãy mà cái tánh đó mà chuyển được rồi thì Niết Bàn có mặt, Thiên Đường có mặt, Cực Lạc có mặt. Vậy thì Đạo Phật là đạo cứu khổ, mà không phải cứu sau khi chết, mà cứu ngay cái tâm niệm bất thiện của mỗi người. Khi cái tâm niệm bất thiện là mình khởi lên, mình nghĩ lại tâm này xấu không được, thấy chỗ nào mà ta để đồ free lấy xong rồi về kêu mấy đứa con lấy hút nhiều nhiều con nghe, lấy là đè đi chứ để ta lấy hết á. Mà trong cái đó không có xài bao nhiêu hết. Rồi thậm chí mình đi mua đồ mà người ta cân phao là thôi mình lặt mấy cái đồ héo rồi vô mình lặt cho hết để cân phao. Những cái đó không có gì tội lỗi cả. Nhưng mà mình phải quán chiếu cái này là cái kỳ cục. Chỉnh những cái kỳ cục như vậy là Đạo Phật có mặt ngay trong cái chợ đó, ngay trong khi mình đi chợ. Ví dụ mình mua 10 trái cam thì thế nào cũng phải có một trái nó hư chứ làm sao nó hoàn hảo được. Ở đây quý vị đi mua trái cây Việt Nam về ăn mà cái loại mà ta bao sẵn đó, mua 10 trái là về là ăn được chừng 5-6, ít nhất phải 4 trái hư, 3 trái hư chứ làm sao mà được. Rồi bây giờ quý vị nghĩ tưởng tượng, nhiều khi mua cái dĩa CD có một ca sĩ mình thích mà mua nguyên đám ca sĩ luôn, vì ta bán chung cái CD mà có một bản nhạc thích thôi mà mua nguyên cái dĩa. Thì thật sự ra ở đây Pháp Hòa chỉ muốn nói là thế nào gọi là chánh niệm về những cái tâm hành bất thiện. Và mình sẽ thắc mắc là tại sao tôi phải theo Đạo Phật. Đạo là con đường, Phật là tỉnh giác. Con đường nào giúp cho mình tỉnh giác là Đạo Phật, chứ không có gì hết trơn á. Phật là tỉnh giác. Khi con người sống có tỉnh giác, thôi đừng nói vậy người ta buồn, chỉ cần tỉnh giác vậy thôi, đừng hành xử như vậy người ta buồn. Lúc nào mình sống mình cũng quan tâm đến người khác bằng cái tâm niệm lành của mình, cứ như vậy mà bồi đắp lên, từ từ con người mình nó thiện, nó lành ra. Lúc nào mình sống mình cũng biết thương, biết chan rãi. Còn người mà sống lúc nào cũng vơ vét chút chút vậy đó. Hồi sáng này Pháp Hòa dạy một chú nhỏ, Pháp Hòa mới nói với chú, Pháp Hòa mới nói: con bây giờ thầy cho con một cái ví dụ. Nếu như mà tuyết vừa rơi, con đi ra con xúc tuyết liền, thì con nghĩ rằng nó dễ hơn hay là con để cho 100 người đi qua rồi con xúc nó dễ? Chú nói: dạ tuyết vừa rơi mình đi xúc liền nó nhẹ. Mà đúng như vậy, tuyết ở đây mình sống xứ tuyết là mình phải kinh nghiệm chuyện đó. Tuyết vừa rơi mình xúc tuyết liền là nhẹ vô cùng. Mà lười biếng mà để đó, người ta đạp lên một hồi là nó cứ ngắt, khó làm lắm. Pháp Hòa nói y hệt. Cái người tu của mình cũng vậy. Cái bất thiện, cái dở của mình mà nó vừa khởi lên á, dẹp liền, đừng để. Mà cứ tiếp tục mà làm vì khinh thường nó là cái viện nhỏ, tiếp tục mà làm riết nó thành ra một cái khối nặng trì mà khó sửa. Và quý vị cứ thử đi. Bây giờ mình hút một điếu thuốc vô mình không thích, sặc khói quá, bỏ liền ngay cái điếu đầu tiên là không bao giờ có vụ ghiền. Ôi chà, khó hút mà thôi để ráng. Biết khó hút mà ráng. Ráng một điếu, ráng hai điếu, riết nó ghiền. Mà ghiền rồi thì sao? Bỏ không có được. Mà khi mà ghiền thuốc rồi thì cái gì nữa? Tài, hồi, nám, miệng thở hôi, quần áo hôi, ai ngồi gần chịu nói. Rồi thậm chí mình hút ra một cái thôi, hôi cả nhà, cả làng. Riết rồi bây giờ nhà hàng cũng không cho mình hút, khổ sở vô cùng. Mà dĩ diện điếu thuốc thôi mà phải ra cửa ngồi lạnh run run mà ngồi hết, chi cho nó khổ vậy. Hay là bỏ được cái đó rồi làm những cái khác nó không có cực. Mỗi một lần hút là mỗi lần bị complain. Rồi bà vợ mới nói: ông hôi quá, đi ra chỗ khác. Rồi con nó nói: ba hôi quá, ba ra sân đi ba. Trời ơi, mặc cái áo lạnh trùm cái khăn mà đứng, nhang Phật thì không đốt mà nhang ngoài trời là cứ thắp lia chìa. Vô chùa cũng thành thắp cây nhang rồi, một cái lại cũng lại. Mà ra ngoài kia đứng rồi hút thuốc hết rồi đốt nhang. Trong chùa hay chọc nó đốt nhang. Rồi mình mới thấy là cái nhỏ mình không bỏ đó, thì từ từ nó thành ra cái trầm trọng. Thì bây giờ quý vị cứ thấy cái chuyện xúc tiết cũng giống như cái chuyện tu của mình vậy. Rơi xuống là xúc liền. Cái dở mà nó vừa có mặt á, dẹp liền. Người ta thường nói là dạy con lúc còn nhỏ, dạy vợ lúc mới về. Thì cái mình cũng luyện cái tâm mình cũng vậy. Cái gì nó vừa sanh khởi, đừng để nó sanh khởi. Thế thì đạo Phật đâu có xa rời với mình đâu. Đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Ngay cái chuyện xúc tiết là mình cũng thấy được đạo Phật. Ngay cái chuyện làm việc, mấy chú lấy nồi xong rồi làm biếng rửa, cứ cất lại mai làm tiếp đó. Phó Hòa đâu có biểu rửa. Phó Hòa nói ngày mai ăn cơm xong không được rửa chén nha, giữ cái tô đó lại, chiều mai lấy ra ăn tiếp. Mấy chú mới nói tô dơ sao ăn. Con không thích ăn tô dơ thì con biết rằng người khác cũng sẽ không thích cái dơ. Cái gì mình không thích đừng bao giờ làm cho người khác. Chân lý nó có mặt. Giờ mình nói lý thuyết nhiều quá nó không nhận ra. Thực hiện. Anh lấy cái nồi anh làm xong anh không rửa, anh để đó ngày mai xài tiếp. Thì Pháp Hòa nói là rồi ngày mai ăn tô cơm này tiếp nè, ăn xong đem phòng cất mai ra ăn tiếp. Cái gì mình không, mình biết dơ thì người khác cũng sẽ biết dơ. Mà đa số là mình không. Trời, vô cái sinh mà rửa mặt rồi thôi nước nó vung vãi hết. Mà người khác mà làm vậy cái mình vô mình chê vậy nha, người nằm bê bối quá. Vân vân. Nó ngay trong cuộc sống của mình. Cho nên thưa đại chúng là cái cách tu của Pháp Hòa không có gì đặc biệt hết. Hằng ngày, cuộc sống hàng ngày thôi. Cái chuyện rửa chén, quét nhà, đổ rác rồi đó, đều là những cái pháp để cho mình ứng dụng được Phật học trong cuộc sống của mình. Từ đó mình thấy tại sao mình tu hoài mà tu không chán, là bởi vì mình thấy đạo Phật đâu có gì đặc biệt đâu, mà quá chừng đặc biệt luôn. Đặc biệt ở cái chỗ là nó trước mặt mà người ta không thấy. Chứ không có gì hết. Đạo Phật cao siêu, cao siêu ở cái chỗ là ngay trước mặt mà anh cứ nghĩ là ở trên trời ở đâu, cái anh đi kiếm hoài nó không ra. Thì tới hôm nay á, mình nói không hết cái đoạn kinh này, nhưng mà cái câu cuối cùng là quan trọng là hãy nên tỉnh giác, chánh niệm để quan sát bất cứ ác pháp nào vừa khởi lên trong tâm, nhờ vậy không trở thành nô lệ của chúng. Pháp Hòa hay nói technology là mấy cái điện như là iPhone, iPad, laptop, computer đó. Những cái đó là nó service cho mình, chứ không phải để mình trở thành nô lệ cho nó. Mà bây giờ là mình là nô lệ cho nó. Đi đâu không có chịu nổi. Nhìn cục pin mà hết cái là thôi, kiếm chỗ chạc, ráo riết lên. Vừa bước vô wifi là gì vậy, password là gì, không có chịu không nói. Mà 30 năm trước biết wifi là gì mà cũng sống phẻ re. Bây giờ không có wifi tôi muốn die. No wifi I will die. Rồi mình thấy rõ ràng là mình bị nó lôi rồi. Nó là để nó phục vụ cho mình, mà mình không có nó mình chịu không nói là mình bị nó rồi. Vừa rồi đi Mỹ Pháp Hòa hay chọc đó. Thiên Chúa là có Amen, Đạo Phật có A Di Đà, Hồi giáo có Ala, Mô Bô giáo có Alo. Bây giờ tín đồ Alo nhiều lắm nha. Nhiều người hai ba cái phone. Xài phone mà không biết tắt phone đó là siêu. Này siêu. Thì thưa đại chúng là đừng có để trở thành nô lệ cho nó. Thật sự ra cái mà chúng ta nhu cầu trong cuộc sống rất ít, đủ rồi. Cái nhu cầu là đủ rồi đó. Cái mà mình cái nhu cầu của mình là nhiêu đó đủ rồi. Nhưng mà cái mình ham muốn thì nó quá nhiều. Nó quá nhiều. Mà mình cái mà quá nhiều thì mình cực theo nó. Sự thật là vậy thôi chứ không có gì hết. Dù cái điều đó rất thiện, rất tốt, nhưng mà trên thực tế là hãy mình bày ra nhiều nào mình cực nhiều nấy. Phải không? Mình bày nhiều mình cực nhiều. Ở nhà thiệt bự thì phải clean nhiều thôi. Mà nhiều khi mình có ngủ hết cái nhà đâu. Thậm chí có nhiều cái chỗ trong nhà cả tháng mình không tới nữa đó. Cái góc chỗ đó mình cả tháng mình không tới, bởi vì nó bự quá. Rồi đi làm về là mệt muốn chết rồi, là làm sao có thời giờ để ngắm trời trăng mây nước gì trong nhà nữa. Thậm chí làm một cái vườn thật là đẹp mà hàng xóm ngắm chứ mình đâu có ngắm. Vì đi làm về là đổ thì giờ ra làm một cái garden, làm xong mệt rồi vô ngủ. Xong ngày mai hoa nó nở, cỏ nó xanh, hàng xóm đi ngang, you have beautiful garden. Người ta chỉ nói có một câu đó thôi, người ta không có cho tiền làm thêm đâu, nhưng mà mình chết vì những câu đó. Đi chiếc xe thiệt là mắc tiền, ta khen anh lái xe đẹp quá, và thế là cong lưng. Chứ có ai mà nó chờ tội, chắc bảo hiểm mắc lắm, sao tự tôi phụ anh. Uống xăng lắm mà tôi phụ. Vậy con người mình đã chỉ vì một chữ thôi là mình cũng có thể mình chết. Cho nên cái câu của Đức Phật là đừng nô lệ cho nó. Không nghĩa là Đức Phật biểu mình đừng xài gì hết nha. Nói về tội Phật, Phật cho mình sử dụng, nhưng mà nhớ tất cả cái đó nó chỉ là vật chất để làm cái phương tiện trong cuộc sống, chứ nó không phải là cái rốt ráo cứu cánh. Nó là phương tiện thôi, temporary, not permanent. Mình nhớ nó chỉ là phương tiện thì mình không có bị khổ. Thôi giờ thấy người ta cầm iPhone 7, mình 6 Plus là cũng khỏe rồi. Mấy Pháp Hòa chọc mấy chú, Pháp Hòa nói thầy đang đợi iPhone 10. Và có nhiều người nha, lúc mà mình mới có iPhone 5 là bên Trung Quốc là iPhone 6, iPhone 7 rồi. Ham lắm, đi qua Quảng Đông vô mấy cái tiệm bán mua, có 100 đô một cái, trời người hốt 5 cái. Đem ra tới xe bớt và bấm hoài sao nó không lên. Tới hồi mà quẹt hoài sao nó không được, tức cái mình thổi nó chạy cái vèo. Rồi xong rồi tới cái cửa xe bớt là nó hư rồi, dục vô thùng rác luôn. 100 đô chỉ có xài được mấy phút mà không xài được gì hết. Đồ China mà. Mấy vị hỏi thầy có xài đồ China qua đây? Dạ không, em chỉ xài đồ Trung Quốc thôi. Thì thôi hôm nay mình nhân cái ngày Chủ Nhật, mình trích một đoạn kinh lời dạy của Phật để chúng ta ôn lại và nhớ nhắc chúng ta cái câu cuối cùng: tỉnh giác với tất cả các cái ác pháp trong tâm. Và hãy nhớ là tất cả sự việc xung quanh mình, vật chất xung quanh chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Và đừng để nó lôi mình, thì mình sẽ khổ theo nó. Thì chúc đại chúng an vui.